Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Chương trình cứu chuộc, bài 8, sự cứu chuộc hứa ban cho Abraham. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Tình yêu Chúa lớn hơn núi rừng biển sâu, Quý vị thân mến, có bao giờ quý vị được hỏi rằng đâu là câu kinh thánh có ảnh hưởng đến cuộc đời của quý vị chưa? Tôi từng được hỏi như vậy. Người ta hỏi tôi rằng đâu là câu kinh thánh phản ánh sự lựa chọn trong cuộc đời của ông? Và tôi phải trả lời rằng thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi chỉ sử dụng duy nhất một câu kinh thánh mà thôi. Bổn phận của chúng ta là cố gắng sống theo sự dạy dỗ của Chúa trong từng lời của Ngài, chứ không phải chỉ theo một câu duy nhất nào đó. Nhưng mà yêu cầu của người ấy chỉ là, tôi chỉ muốn biết câu kinh thánh ưa thích nhất của ông là gì, và ông có thể cho tôi biết lý do tại sao ông lại chọn câu đó. Tôi cho rằng yêu cầu đó thì không có gì sai trái, nên tôi vui vẻ để trả lời. Tôi thường hay nói rằng, nếu vì lý do nào đó mà tôi bị tù, biệt giam chỉ một mình mà thôi, và chỉ được phép đọc một quyển sách trong một thời gian bị giam giữ, thì đương nhiên tôi chọn kinh thánh, bởi vì tôi chưa bao giờ thấy chán việc đọc kinh thánh. Nhưng thời gian trong tù sẽ không đủ để tôi tận hưởng hết sự phong phú trong nội dung các sách kinh thánh. Và có người gợi ý rằng, kinh thánh là cả một bộ sách như một thư viện thu nhỏ, và nếu như ông ở trong tù và chỉ được phép đọc một quyển sách, thì ông muốn đọc sách nào? Tôi sẽ không hề do dự và trả lời rằng, tôi muốn đọc sách Hebrew. Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên, bởi vì họ nghĩ rằng sách mà nhiều người sẽ chọn đọc chính là Roma. Nhưng bởi lẽ tôi đã nghiên cứu nhiều về sách Roma rồi, cho nên nếu tôi bị ở tù thì tôi cũng có thể nhớ gần hết sách Roma mà không cần có kinh thánh ở trước mặt. Tuy nhiên, sách Hebrew cho tôi một bản tóm tắt phong phú về lịch sử cứu chuộc có liên quan đến Cựu Ước. Bối cảnh Cựu Ước được ứng nghiệm trong cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu trong Tân Ước. Chính vì vậy mà tôi nghĩ mình sẽ chọn sách Hebrew nếu như tôi có quyền chỉ được phép chọn một quyển sách. Thế rồi người ta lại thử yêu cầu rút gọn hơn nữa. Họ hỏi tôi rằng, thế thì ông thích đọc chương nào nhất? Chương 14 của Phúc Âm Giăng hay chương 13 của Corinto nhất? Quý vị có thể hình dung sự tò mò của người ấy và cách họ muốn lấy ra được một câu kinh thánh nào đó có ảnh hưởng trên cuộc đời của tôi. Họ sẽ cứ tiếp tục hỏi kiểu như vậy và cuối cùng họ sẽ hỏi rằng, thế thì câu nào là câu thú vị nhất? Câu nào nếu ông chỉ có thể đọc một câu và đọc đi đọc lại trong lúc bị giam giữ, thì ông sẽ chọn câu nào? Đối với tôi, điều này cũng không quá khó khăn gì, vì câu kinh thánh tôi sẽ chọn chính là Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 17. Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống, kia có một lò lớn khói lên và một ngọn lửa loàn ngang qua các xác thịt đã mổ. Thật khó tin phải không? Bất cứ ai nghe câu trả lời này của tôi đều nhìn mặt tôi như thể tôi đang bị gì đó. Mắt của họ biểu lộ sự ngạc nhiên và bối rối và hỏi rằng, ủa, ông chọn kiểu gì mà kỳ lạ vậy? Vì sao ông gọi đây là câu kinh thánh ưa thích nhất của ông? Tôi xin đảm bảo rằng tôi không nói đùa, tôi thật sự rất nghiêm túc, và đây sẽ là câu kinh thánh tôi muốn nghe và đọc mỗi ngày nếu bị giam trong tù. Bây giờ tôi biết lý do tại sao có rất nhiều ánh mắt lạ lùng nhìn tôi khi tôi nói điều này, bởi vì chúng ta không quen thuộc với phong tục tập quán thời Cựu Ước, và chúng ta cũng không hiểu được ý nghĩa tượng trưng về những điều truyền đạt trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 17. Để hiểu rõ hơn, chúng ta phải lui về quá khứ, trở lại phần đầu của Sáng Thế Ký đoạn 15 và tìm hiểu bối cảnh lịch sử mà câu kinh thánh này xuất hiện. Đoạn 15 câu 1 chép, sau các việc đó, trong sự hiện thấy, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng, hỡi Áp-ram, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Do đó, nếu tôi phải tiếp tục ở trong tù, tôi sẽ cảm thấy vui vẻ và không lo lắng. Nếu Đức Chúa Trời xuất hiện giữa nhà tù với tôi, nhìn tôi và phán rằng, này con chớ sợ chi, bởi vì ta là cái thuẫn đỡ cho con, và ta là phần thưởng rất lớn của con. Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu chúng ta thất lạc gia đình mình, rồi bị nhốt trong nhà giam như là Joseph, và ngồi một mình trong tù, chẳng có ai thăm viếng, không ai quan tâm? Và rồi thình lình Đức Chúa Trời xuất hiện ở giữa nhà tù rồi phán, con chớ sợ chi. Một trong những lời rủa sả nặng nề nhất trong cuộc đời con người là sự sợ hãi. Nhưng Đức Chúa Trời đến và bảo rằng, ngươi chớ sợ chi, thì sự sợ hãi sẽ biến mất. Nếu Ngài bảo, ta là cái thuẫn của ngươi, thì ai có thể đâm xuyên qua cái thuẫn được? Đức Chúa Trời phán trực tiếp với Abraham. Như vậy Abraham nhìn thấy một khải tượng và Đức Chúa Trời phán cùng ông, Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là cái thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi rất lớn. Abraham nghe rất bối rối cho nên ông thưa rằng, lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Eliezer, người Đa-mách. Abraham lại nói rằng, này, Chúa làm cho tôi tuyệt tự, một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Đây là lời nói của một người Do Thái sống trong thế giới châu Á, hoặc ít nhất là một người Semit. Chúa ơi, bây giờ tôi là người rất giàu có trên đời, nhưng Ngài lại nói đến phần thưởng rất lớn ư. Ngài sẽ thêm điều chi cho một người đã có đủ mọi thứ. Và những gì Đức Chúa Trời nói với Abraham có cảm tưởng như chính Ngài đang chế giễu ông. Và ông nói rằng, Chúa ơi, cảm ơn Ngài về ích lợi Ngài ban cho con, nhưng điều con mong muốn lớn hơn hết thật sự là một đứa con. Con không có con trai. Và Eliezer, người Đa-mách, một đứa tôi tớ được sanh trong nhà của con, sẽ kế nghiệp con. Trong tất cả mọi sự Ngài ban cho con, không có ai nối dõi ngoài một kẻ ngoại bang. Vậy phần thưởng mà Ngài đang nói là gì? Nhưng rồi Kinh Thánh chép, Đức Giê-hô-va bàn phán cùng Abraham rằng, kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng, ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được cả ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng, dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Abraham ra ngoài nhìn lên bầu trời miền Trung Đông thời cổ đại, nơi mật độ không khí loãng nhất, nơi các vì sao chiếu sáng rực rỡ, nơi có thể nhìn thấy bằng mắt thường bầu trời lấm tấm các vì sao trong một đêm đầy sao ở miền Trung Đông. Và Đức Chúa Trời phán cùng Abraham, ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng, dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Một lời hứa đã được thiết lập, một giao ước ra đời ở đây khi Chúa hứa với Abraham rằng, dù ông không có con, nhưng con cháu ông sẽ đông như sao trên trời. Và câu 6 có chép rằng, Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Khi nói về phương pháp chúng ta được cứu chuộc trong chương trình cứu chuộc, tức là giáo lý về sự xưng công chính bởi đức tin mà Phaolô đã mô tả đầy đủ trong sách Roma, Phaolô trở về câu gốc này để liên kết với giáo lý cứu chuộc khi chúng ta được cứu chuộc bằng đức tin trong lời hứa của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, chứ không phải bởi công việc của luật pháp. Sứ đồ Phaolô đưa ra câu hỏi rằng, có phải Abraham được kể là công bình trước khi ông làm bất cứ công việc gì của luật pháp không? Có phải Kinh Thánh nói Abraham tin Đức Chúa Trời và được xưng công bình hay không? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này sâu hơn khi học về giáo lý xưng công bình. Nhưng tôi chỉ muốn lưu ý và nói về sự xưng công bình của Abraham. Đức Chúa Trời ban cho Abraham một lời hứa và ông tin Đức Chúa Trời. Đó là sự khác biệt giữa ý thức thần học và đức tin thật. Tin Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời không thôi, chưa đủ. Nhưng đức tin thật là đức tin có Đức Chúa Trời, tin cậy Ngài, sống đời sống trước mặt Chúa, trước sự hiện diện của Ngài và tin Ngài là đấng cứu chuộc của chúng ta. Lúc bấy giờ, Abraham được Đức Chúa Trời kể là công bình bởi vì sự biểu hiện đức tin của ông. Nhưng sự nghi ngờ tấn công Abraham ngay lập tức. Câu 7 chép, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Abraham rằng, ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Can-đê, để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp. Đức Chúa Trời hứa ban xứ sở, hứa ban con cháu cho ông. Nhưng Abraham thưa rằng, lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ này làm sản nghiệp. Abraham đang thưa rằng, con tin lời hứa của Chúa, con tin cậy vào lời hứa của Chúa. Nhưng bây giờ Chúa ơi, vấn đề là đức tin của con. Sao Ngài lại dạy con tin vào những điều quá mức, không thể nào tin nổi như thế này? Vợ con son sẻ, không thể nào có con, còn con thì đã già, không cách gì để chúng con có thể tin rằng con cháu chúng con đông như sao trên trời được. Chúa ơi, con tin Ngài, nhưng xin Ngài giúp cho sự vô tín của con, vì con đang gặp nguy hiểm. Thưa quý vị, chúng ta biết đức tin đang gặp nguy hiểm là thế nào, và đó là điều Abraham đang làm ngay lúc này. Nhưng chúng ta có thấy ông nói gì với Đức Chúa Trời không? Abraham nói, Chúa ơi, làm sao con tin chắc điều đó được? Làm thế nào con có thể làm cho đức tin yếu ớt của con được nâng đỡ? Làm thế nào con biết chắc rằng Ngài sẽ thực hiện lời hứa của Ngài? Quý vị thân mến, quý vị có biết đời sống mình sẽ thay đổi như thế nào ngày hôm nay một cách ngay lập tức rất đột ngột nếu quý vị thật sự tin vào lời của Chúa không? Mỗi lần tôi lo sợ thì sự sợ hãi của tôi luôn làm tôi tức mình. Tôi biết tôi có sự lo lắng, bất an bởi vì tôi cảm nhận nó một cách cụ thể và tôi không thích cảm giác này. Tôi thường nói rằng, mỗi khi sự đau đớn, sự nhức nhối và sự sợ hãi tấn công, thì tôi biết đó là lúc đức tin yếu ớt của tôi bộc lộ. Như vậy, tất cả tín hữu cơ đốc đều có sự yếu đuối và đều mong đợi sự đảm bảo lớn hơn. Bởi vì nếu chúng ta thật sự tin Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì và sẽ hầu việc Ngài luôn luôn. Dù sao đi nữa, Abraham là tổ phụ của người có đức tin, nhưng cũng là tổ phụ của kẻ nghi ngờ, bởi vì ông nói rằng, Thưa Chúa, làm sao con biết chắc được? Nhưng Đức Giê-hô-va đáp rằng, Người hãy bắt đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con cu rừng và một con bồ câu con. Abraham bắt đủ các loài vật đó, mổ làm 2, để mỗi nửa con mỗi bên đối nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm 2. Xin quý vị chú ý, các con vật Abraham mang về và xẻ đôi chúng ra, nhưng không cắt tại phần giữa eo. Abraham xẻ đôi các con vật ngay chính giữa, từ đầu đến chân, rồi để nửa con mỗi bên đối nhau, 2 đầu gần như chạm nhau. Abraham bắt đủ các loài vật đó, mổ làm 2 để mỗi nửa con mỗi bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm 2. Có những chim ăn mồi bay đáp trên mấy con thú chết đó, song Abraham đuổi nó đi. Những việc này có nghĩa gì? Đức Chúa Trời dạy Abraham phải trải nghiệm nghi lễ phô trương này, một nghi lễ lạ lùng về việc xẻ đôi các con vật rồi đặt đối diện nhau trên mặt đất. Việc gì sắp sửa xảy ra? Ai sẽ đến sau khi việc chuẩn bị đã hoàn tất? Nhưng những điều chúng ta trông thấy ở đây là một lễ giao ước khi Đức Chúa Trời sắp sửa trả lời câu hỏi của Abraham rằng làm thế nào tôi biết chắc được? Và Đức Chúa Trời đang kịch hóa câu trả lời bằng dấu hiệu bên ngoài và niêm phong sự chắc chắn về lời hứa của Ngài đối với tôi tớ Ngài. Ngay khi buổi lễ bắt đầu, chim săn mồi đang trên đường đến đó. Có phải đây là trường hợp điển hình không? Mỗi khi Đức Chúa Trời hứa điều gì và trước khi chúng ta nhận được lời hứa ấy vào trong tâm hồn, có chim săn mồi đến để rỉa thay và ăn nuốt hết, nhưng Abraham đuổi chúng đi. Rồi câu 12 chép, vả, khi mặt trời vừa lặn thì Abraham ngủ mê. Này, một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người. Giữa sự tối tăm kinh khủng này, một lần nữa, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng, phải biết rằng, dòng dõi ngươi sẽ ngủ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp 400 năm. Nhưng ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó. Rồi khi ra khỏi xứ, thì sẽ được của cải rất nhiều. Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng rồi qua đời. Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân Amorit chưa được đầy dẫy. Và bấy giờ, có một việc lạ lùng xảy đến. Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống, kìa, có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa loàn ngang qua các xác thịt đã mổ. Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Abraham. Như vậy, đây chính là lễ lập giao ước. Khái niệm về giao ước bấy giờ trong vùng Cận Đông cho biết, giao ước không được viết ra, nhưng được xẻ ra. Giao ước được phê chuẩn bằng cách cắt rời hay tách ra. Trong trường hợp này, vật bị chia cắt là động vật và được đặt đối nhau. Sau khi xé đôi ra, Abraham đang ngủ say, rồi nhìn thấy khải tượng về cái lò bốc khói và ngọn lửa loè ngang qua các xác thịt đã mổ. Chúng ta thấy ở đây một hiện tượng gọi là sự hiển linh. Một sự hiện thấy là sự bày tỏ hữu hình bên ngoài của Đức Chúa Trời vô hình. Và cũng chính Đức Chúa Trời này là đấng đã bày tỏ chính mình Ngài trong hiện tượng hiển linh qua bụi gai cháy không hề tàn khi Ngài hiện ra với Môi-se. Chính Đức Chúa Trời là đấng bày tỏ sự hiện diện của Ngài qua trụ lửa và trụ mây. Kinh Thánh cũng cho biết chính Đức Chúa Trời này là một ngọn lửa hay thiêu đốt, và đây là các hình thức bình thường bày tỏ sự hiện diện của Ngài để loài người có thể trông thấy Ngài. Ngọn lửa Abraham trông thấy ở đây là Đức Chúa Trời vận hành qua những xác thịt đã bị mổ. Thế nhưng, tại sao Ngài lại có hành động như vậy? Điều Chúa muốn phán cùng Abraham có nghĩa là, Abraham, ta hứa ban cho con điều ta đã hứa. Con tin ta, nhưng không biết chắc, nên ta sai con xẻ đôi các con vật này đặt trên mặt đất và ta vận hành giữa những miếng thịt này. Nếu những lời ta hứa cùng con không thành hiện thực, thì những điều con làm với những con vật này sẽ đến với ta. Ta nguyện sẽ bị xẻ đôi. Ta nguyện xin Đức Chúa Trời bất biến phải chịu biến đổi, nguyện Đức Chúa Trời tồn tại không còn tồn tại nữa. Thưa quý vị, đây là lý do tại sao sau này khi kể lại cuộc đời của Abraham, trước giả Hebrew nói rằng, bởi vì Đức Chúa Trời không thể tuyên thệ điều gì lớn hơn ngoài việc tuyên thệ bởi chính Ngài. Đức Chúa Trời không nói, xem đây Abraham, để con có thể tin rằng lời ta sẽ chẳng qua đi, dù việc chưa xảy ra, nhưng con không cần phải lo, vì ta sẽ giữ lời hứa. Ta chỉ đền thờ Jerusalem mà hứa, hoặc ta chỉ trời đất mà hứa, vân vân. Nhưng thực tế, phần Kinh Thánh cho biết rằng, Chúa nói, ta đảm bảo lời hứa của ta trên thần tánh của ta. Ta để thần tánh của ta ngang hàng với loài người mà hứa sẽ giữ lời. Ta hứa sẽ giữ lời, nếu không ta không còn là Đức Chúa Trời nữa. Không có điều gì cao hơn để Đức Chúa Trời có thể tuyên hứa bằng chính bản tánh của Ngài. Đó là điều mà câu này muốn truyền đạt khi Đức Chúa Trời lập giao ước và lời hứa về sự cứu chuộc dân sự, xứ sở cho Abraham. Ngài xác định lời hứa đó bằng một lời tuyên thệ về chính Ngài. Ngài đặt thần tánh của Ngài ngang hàng để ban sự chắc chắn cho lời hứa của Ngài. Tôi đã đề cập với quý vị sự chắc chắn về sự thay đổi rất lớn từ bây giờ trong cuộc đời của mỗi người chúng ta nếu chúng ta tin hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời. Sự hoài nghi bị xé ra trong tâm hồn chúng ta và đức tin chúng ta luôn dao động. Đức tin đó có thể tăng thêm hay giảm bớt và chúng ta mong đợi có một sự đảm bảo. Chúng ta mong đợi sự chắc chắn nhiều hơn và đời sống chúng ta sẽ khác đi nếu thật sự hoàn toàn tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Một câu hỏi thực tế đến với chúng ta, đặc biệt là theo những gì mà chúng ta vừa mới học với nhau, rằng cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi như thế nào nếu chúng ta hoàn toàn tin chắc về mỗi một lời hứa Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong Kinh Thánh. Đời sống chúng ta thay đổi ra sao? Có được sự khác biệt nào trong đời sống của chúng ta? Thưa quý vị, suy nghĩ về điều này rất quan trọng bởi vì nó gần giống như nhiệt độ thuộc linh của chúng ta, rồi khiến chúng ta có khuynh hướng đọc hiểu thêm về những lời hứa của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể làm cho linh hồn mình được mạnh mẽ.
Lạy Chúa, trên bước đường theo Ngài, trước những mạng lệnh của Chúa vượt quá suy nghĩ và sự hiểu biết của con thấy mình thiếu đức tin và cảm thấy lo lắng. Xin giúp con vượt thắng nỗi sợ hãi, không nhìn vào con mà đặt để đức tin nơi chính Chúa. Chúa đã dùng lời chân thật và chính mình Ngài để đảm bảo cho chúng con những điều Ngài hứa chắc chắn sẽ thành. Xin giúp chúng con vững đức tin bước đi với Chúa. Amen.
Lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió Ngài diệt nỗi lo, hồn vội bán mất Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài nắm giữ làm sạch dấu vết ô dơ. Chúa đã quá thương tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn. Dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao. Đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Chọn để tôi không xa Chúa tôi những khi buồn vui chẳng rời, vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Chúa quá yêu tôi. Hồi trời rét mướt được Ngài dắt tay, lầm đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước, hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã lầm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Mắt được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió, Ngài diệt nỗi lo, hồn vội bán mắt, Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài nắm giữ, làm sạch dấu vết ô dơ. Đã quá thương tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, 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 Chúa quá yêu tôi.